Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp sớm nhất có thể sau Tết Nguyên đán, nhất là với địa phương đạt tỷ lệ cao về tiêm chủng đủ liều cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Đến thời điểm này thì nhiều địa phương cũng đã lên kế hoạch xây dựng lộ trình đón học sinh trở lại trường sau Tết âm lịch. Điều đáng nói là tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số nơi vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dự báo đỉnh dịch ở thành phố Hà Nội sẽ diễn ra sau Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh dịch vẫn phức tạp hiện nay, nguy cơ xâm nhập trường học là điều không tránh khỏi.
Vậy ngành giáo dục cần có phương án như thế nào để tránh tình trạng các trường mở rồi lại đóng, ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh, học sinh và hiệu quả học tập? Những vấn đề nào cần được lưu tâm, xem xét để những ngày học sinh trở lại trường thực sự an toàn, hiệu quả?
Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngay sau đây thì xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên. Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh đã tham gia chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa ông Hoàng Ngọc Vinh, một số địa phương tiếp tục thí điểm cho học sinh một số khối lớp đến trường trực tiếp sau thời gian dài học online. Việc cho học sinh đi học trực tiếp vào thời điểm này, đặc biệt với Hà Nội khi mà hiện tại mỗi ngày số ca nhiễm COVID-19 vẫn trên dưới 3.000 ca, khiến nhiều người khá là lo lắng. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
Vâng, đúng là trong hơn một tuần trở lại đây thì cái số người mắc COVID-19 là thấy tăng lên mà không thấy giảm. Đầu tiên hơn 1.000 rồi đến 1.600, 1.700, 1.800 rồi bây giờ đến trên 3.000 khoảng vậy. Thì cũng rất là điều đáng lo ngại. Thì đưa học sinh vào học trực tiếp thời điểm này thì cũng nhiều gia đình chắc không khỏi không băn khoăn vì dịch bệnh nó đang có xu hướng tiến triển như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là cần phải hết sức là phải cảnh giác cũng như là phải hết sức linh hoạt trong cái việc là cho học sinh đi học trực tiếp vào cái thời điểm này.
Vâng, vì kéo dài học trực tuyến không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục mà còn kéo theo những hệ lụy về sức khỏe, tâm lý, phát triển thể chất của học sinh. Nhiều địa phương cho biết là sẵn sàng đưa học sinh trở lại trường học ngay sau Tết Nguyên đán như là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông Hoàng Ngọc Vinh và quý vị thính giả nghe phản ánh của phóng viên Minh Hường.
Là một trong số những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 với số ca mắc từng liên tục tăng cao, Tây Ninh đã dần trở lại bằng việc từng bước khống chế dịch và tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi đến trường. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 cho học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 đều đạt trên 90%. Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết dự kiến sẽ mở cửa trường học để đón toàn bộ học sinh đến trường học trực tiếp.
Sau khi mà lấy ý kiến các cái phụ huynh đó, thì Tây Ninh đã triển khai thí điểm cho hai cái lớp là lớp 9 và lớp 12. Trong mấy ngày học gần đây đó, số mà học trực tiếp đó là 76%, học tại nhà là khoảng 24%. Tình hình rất là tốt, có nghĩa là chưa xuất hiện cái ca nhiễm nào. Tinh thần chung là Tây Ninh sau Tết âm lịch đó là chúng tôi sẽ triển khai cái học trực tiếp trên toàn bộ các cái khối học. Các cái công tác mà chuẩn bị thì đến giờ này là Tây Ninh cơ bản là chuẩn bị đúng theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Giáo dục cũng như là Bộ Y tế.
Hiện một số địa phương nằm trong tâm dịch của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư như thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành từng bước mở cửa trường học. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện số lượng học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 đi học trực tiếp đạt tỷ lệ trên 98%, tỷ lệ học sinh đi học nhiễm COVID-19 rất thấp nên thành phố đang xem xét để đưa học sinh lứa tuổi nhỏ hơn đến trường.
Qua tình hình tổ chức hoạt động trực tiếp thì hai ngành y tế và ngành giáo dục cũng sẽ có kế hoạch trình với Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đề xuất để từ ngày 7 tháng 2, tức là sau Tết Nguyên đán, sẽ tổ chức cho các học sinh từ lớp 6, học sinh tiểu học và học sinh mầm non được đến trường theo nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh.
Nhiều địa phương khác cũng đã có dự kiến đưa 100% học sinh trở lại trường học sau Tết Nguyên đán, nhưng vấn đề cần đặt ra là phải có những giải pháp đảm bảo an toàn và truyền thông để trấn an tâm lý cho phụ huynh, tạo đồng thuận và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hà Nội cũng từng vấp phải tâm lý này khi mở cửa trường học, cá biệt có lớp lo ngại dịch bệnh, chỉ có một học sinh đến lớp. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 7 và ngày 8 tháng 2 sẽ cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp. Ngành giáo dục đào tạo và ngành chức năng đã xây dựng các kịch bản đảm bảo an toàn nhất cho các học sinh khi đi học trực tiếp. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay đó là vấn đề thiếu nhân lực y tế trong trường học để chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
Hiện nay y tế trong trường học là rất thiếu, riêng đối với Hà Nội là khoảng xấp xỉ 450 nhân viên y tế ở trong các trường học đều thiếu. Và chính vì vậy mà hiện nay Hà Nội đang có cái giải pháp là trưng dụng các nhân viên y tế mà đã nghỉ hưu để tình nguyện tham gia cái việc y tế ở trong các trường học. Vấn đề thứ hai là đề nghị với các cái trạm y tế ở các cái xã phường thị trấn là chi viện, nhưng quả thực là cũng rất khó khăn. Kiến nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ cũng quan tâm để làm thế nào cho các địa phương có y tế trong trường học hiện nay đảm bảo an toàn, chăm lo sức khỏe cho các em học sinh, đặc biệt là trong tình hình dịch COVID.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng ủng hộ việc mở cửa trường học trở lại bởi Việt Nam đã có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 gần 100%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cũng được bao phủ vaccine và sắp tới chuẩn bị tiêm cho đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Việc mà đưa các em trở lại trường là hết sức cần thiết tại thời điểm này. Thời điểm này thì cái cộng đồng của chúng ta cũng đã có một cái mức độ miễn dịch. Thứ hai nữa đó là cái việc mà cho các cháu trở lại trường nó phụ thuộc vào những cái yếu tố để đảm bảo an toàn. Trong đó gia đình phải an toàn, trường học phải an toàn và kể cả cộng đồng xã hội ở trong cái địa phương đó cũng phải đảm bảo những cái tiêu chí an toàn. Và tôi nghĩ là sau Tết Nguyên đán là hợp lý.
Vâng, nhiều địa phương tiếp tục xây dựng lộ trình đón học sinh trở lại trường sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh hay là Cần Thơ, Đồng Tháp. Trong đó thì học sinh mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở lại trường theo nguyện vọng của phụ huynh, còn ở Hà Nội thì đề xuất cho các khối lớp 7 đến lớp 12 đi học trực tiếp trở lại. Ngay sau Tết Nguyên đán mà học sinh đi học trở lại thì theo ông liệu có khả quan và đảm bảo an toàn trường học?
Tôi nghĩ là chắc là các địa phương đó người ta cũng đã có các cái nghiên cứu, các cái đánh giá dịch tễ cũng như là các cái số liệu thống kê về cái xu hướng dịch bệnh và cái điều kiện để đảm bảo an toàn trường học thì người ta có cái kế hoạch như vậy. Đối với không ai dám liều mạng mà khi mà mọi điều kiện không đảm bảo an toàn mà người ta lại dám cho học sinh đi học. Thì biết rằng là học sinh đi học nhất là trẻ mầm non mà một khi mà các cháu nó bị nhiễm thì rất phức tạp. Phải chăm sóc này các thứ mà các cháu này lại chưa được tiêm phòng. Bởi vì là sắp tới đây thì thời tiết thì nó vẫn là rét. Cái việc thứ nhất, việc thứ hai đó là thường mùa xuân thì cái cúm nó phát triển mạnh. Thế mà bây giờ đi về các địa phương thì khó tránh khỏi cái chuyện lây lan truyền dịch bệnh hoặc là bị nhiễm bệnh. Thành ra là khi mà chuẩn bị đến dịp nghỉ Tết rồi và đi về Tết ấy, thì mọi người hết sức phải có ý thức về mà phòng dịch. Đặc biệt là người lớn, cha mẹ, phụ huynh học sinh.
Nhiều địa phương thì cũng đã lên kế hoạch một cách cụ thể chi tiết, đồng thời đưa ra những cái tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các tiêu chí dù đã khá đầy đủ, song thiếu một tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất, đó chính là...
Cái tiêu chí đầu tiên là trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Thì tôi xem cả 15 tiêu chí của Hà Nội và 10 tiêu chí của thành phố Hồ Chí Minh thì thấy là chưa khẳng định rõ. Vì trách nhiệm của bậc cha mẹ là tiêu chí đầu tiên, đó là phải thường xuyên theo dõi, phát hiện kịp thời những cái dấu hiệu sớm của con mình. Và khi có dấu hiệu đó là dấu hiệu đầu tiên chỉ điểm cho vấn đề phải xét nghiệm ngay.
Còn với góc nhìn của ông Hoàng Ngọc Vinh thì các kế hoạch kịch bản với nhiều tiêu chí an toàn trường học của các địa phương đã đủ đảm bảo an toàn chưa và cần có những cái tiêu chí nào nữa không ạ?
Tôi thì thấy rằng là cái rất quan trọng là người Hà Nội đưa ra 15, 16 tiêu chí thì tôi đọc thấy là nó rất khá kỹ đấy. Nhưng mà hầu như mới chỉ khoanh ở cái khu vực trường học là nhiều thôi. Vậy tôi đề nghị là cái này cũng phải có cái giải pháp để làm sao cho các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh ấy là rất ý thức, bởi vì là cha mẹ phải đi làm và cái đi lại rồi cái nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng từ bên ngoài nó nhiều hơn cho trẻ em. Thành ra là cha mẹ phải hết sức cẩn thận. Khi thấy mà bản thân của cha mẹ mà có dấu hiệu không bình thường thì tốt nhất là đừng nên cho trẻ đến lớp để mà giữ cho con mình và giữ cho các em học sinh khác. Cái thứ hai đó là nên có sự phối hợp một cái hệ thống tổng lực, đừng có là và quy cái trách nhiệm lên chủ yếu lên nhà trường. Nhà trường thì có 15, 16 tiêu chí rồi. Thế nhưng mà các chính quyền địa phương, cấp ủy đảng chính quyền địa phương là phải sắn tay vào cuộc, bởi vì là giúp cho các một cái môi trường học tập an toàn.
Vâng, mới đây thôi thì hàng loạt trường học ở Lào Cai phải dừng tổ chức dạy và học trực tiếp do phát hiện một số ca bệnh là học sinh và giáo viên. Thời gian qua thì ở nhiều địa phương cũng trong cái tình trạng là đi học, dịch bùng, nghỉ, dịch được kiểm soát, đi học trở lại, rồi dịch bùng, lại nghỉ. Và nhiều phụ huynh đã hài hước liên tưởng trường học như một chiếc công tắc điện khi mà ở trong cái trạng thái là bật tắt liên tục để thích ứng với tình hình dịch bệnh.
Nếu chỉ cần một trường hợp dính là cả trường sẽ bị đóng cửa hết, nên là cũng rất là lo ngại.
Mặc dù con rất là muốn đến trường nhưng mà bây giờ đi học thì phải tiếp xúc với nhiều người thì con vẫn cảm thấy hơi lo lắng á.
Thực sự là khi mà trường mở ra như vậy ấy, thì nhiều nguy cơ. Ở trường thì nó khó, rất là khó có đủ điều kiện để mà phát hiện ra F0 nếu giả sử có một cái ca F0.
Vâng, mong ngóng hào hức là thế nhưng mà cũng còn canh cánh những cái nỗi lo như là chia sẻ vừa rồi của những phụ huynh và học sinh. Quyết định cho học sinh đi học trở lại nếu mà không được kiểm soát dịch thì sẽ tạo cái tâm lý lo lắng, bất an. Và chúng ta chấp nhận chung sống an toàn với dịch COVID-19 nhưng mà sự an toàn đó thì theo ông Hoàng Ngọc Vinh cần được đảm bảo ở cái mức độ nào để tạo tâm lý an tâm khi các em đến trường?
Thực ra nó có cái xáo trộn về cái kế hoạch làm việc, nhất là những gia đình mà không có người giúp việc hoặc là cha mẹ đang trẻ phải đi làm, rất khó khăn trong chuyện bố trí công việc của cơ quan. Thế mà những người mà phải đứng ở dây chuyền sản xuất không thể vắng mặt được thì nó rất là khó khăn cho người ta đấy. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh như vậy thì tôi cho rằng Hà Nội làm hoặc là một số địa phương làm như vậy là linh hoạt, khoanh vùng cục bộ, rồi thì có biện pháp cục bộ chứ không làm một cách gọi là mang tính rộng xa rộng, thì cũng là cái giải pháp cũng chấp nhận được, thì các phụ huynh cũng có phần yên tâm. Thực ra thì trong gần 2 năm qua thì cái thói quen sống với lại dịch bệnh thì đã bắt đầu là được là nề nếp thói quen rồi. Những cái năm đầu đầu giữa 20 hoặc đầu 21 chẳng hạn, giữa 21 chẳng hạn, thì thấy có chuyện là người ta chưa quen với cách sống với phòng dịch, người ta rất nhiều thói quen tiếp xúc gần, rồi thì không đeo khẩu trang, tụ họp đông, rồi thì rất là lạc quan, cái chất chủ quan, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thì nhưng mà đến chúng ta được cái là hai năm nay chúng ta có kinh nghiệm rồi, thành ra là mọi người lớn cũng đã bắt đầu là có cái thói quen của cái việc chấp hành cái 5K cũng như các cái quy định thì ý thức hơn, mà người ta cũng biết sợ hơn rồi. Mặc dù là cái chỗ này chỗ kia vẫn còn có chủ quan túng năm tục ba rồi này khác các thứ thì rất có nguy cơ đấy.
Vâng, việc mở cửa trường học đón học sinh trở lại là hết sức cần thiết, nhưng mà phải chăng là không nên mở cửa đồng loạt mà cần mở từ từ, an toàn đến đâu thì mở đến đó, và phải có một cái lộ trình rõ ràng thưa ông?
Thực ra thì để nói một cái lộ trình rõ ràng thì nó cũng rất là khó.
Vâng.
Bởi vì là bản thân dịch bệnh nó bùng phát thế này thế khác thì mình cũng có biết lộ trình của nó bùng phát thế nào đâu.
Dạ.
Cho nên là cái này phải trao cái quyền chủ động cho nhà trường và cái địa phương ấy, để người ta chủ động thích ứng với lại cái tình hình mới, và cán bộ hết sức phải tâm huyết và rất nhanh nhạy, cũng hệ thống truyền thông rất là tốt để thấy rằng khi có nguy cơ một cái là mình phải xử lý cho nó an toàn, nó linh hoạt. Chứ còn nói một lộ trình là thế này thế khác thì tôi nghĩ là nó rất là khó. Nó khó ở cái chỗ là ví dụ như là có ai biết là Omicron nó sau Delta, rồi bây giờ lại có lại biến chủng ở giữa Delta Omicron, hoặc còn biến chủng nào nữa thì người ta cũng chưa lường hết được, đúng không? Thế thành ra là có một cái lộ trình, tức là có kế hoạch. Còn tôi nghĩ rằng mở thì cũng không theo kiểu gọi là áp một công thức cho mọi nơi, mà nên để trao cái chủ động cho nhà trường địa phương, và vai trò của người hiệu trưởng nhà trường rất là quan trọng, và của các thầy cô cũng như là phụ huynh học sinh.
Thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục, của nhà trường, của cơ quan chức năng thì theo ông về phía gia đình và học sinh cần lưu ý gì trong công tác phòng chống dịch ạ?
Tôi nghĩ rằng là thường là sau cái dịp Tết thì các gia đình đôi khi cũng tụ họp rồi ăn uống, cái điều kiện thì nó tốt hơn, nhưng mà cũng không ít chuyện là thức khuya dẫn ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Vậy nên là vẫn phải là cái chế độ ăn dinh dưỡng nó khoa học, ngủ nghỉ nó khoa học, nâng cao khả năng miễn dịch cho trẻ, và cũng nên hạn chế đi lại giữa các cái vùng miền khác nhau. Vậy đi lại vậy nó cũng mệt mỏi, không những thì câu chuyện trên giao thông trên đường mà còn dịch bệnh rồi có thể là lo lắng. Thế thì còn lại thì những cái kiến thức cho học sinh, phụ huynh học sinh thì phải thường xuyên là theo dõi đài báo, truyền hình và có thể kiếm các cái tài liệu khác để đọc. Và theo tôi thì người lớn, tức là cha mẹ, phụ huynh học sinh phải làm gương trong chuyện để mà bảo đảm cho con cái mình có một sức khỏe tốt.
Vâng, như vậy là đối với học sinh, nhất là học sinh nhỏ tuổi, thì cái lá chắn để mà bảo vệ trước COVID-19 là công thức vaccine cộng 5K cộng ý thức cộng kiến thức kỹ năng, đúng không ạ?
Đúng đấy. Cái ý thức là cái mà bởi vì nó đang từ cái trạng thái bình thường, xong rồi chúng ta lại sang trạng thái một cái dịch bệnh, nó thay đổi cái thói quen sống rất là nhiều, ăn ngủ nghỉ giao tiếp vân vân, rồi càng cái hành vi đi lại tụ tập. Thì như vậy là nếu chúng ta không có nhận thức, không có ý thức về câu chuyện cảnh giác với lại cái dịch bệnh ấy, COVID, thì rất có thể là nó nhiễm bệnh. Nhất là cha mẹ, phụ huynh học sinh ấy, mà chủ quan lơ là, thấy con nhức đầu sổ mũi hoặc hắt hơi mà vẫn chủ quan ấy, mà vẫn cho con đến lớp thì đúng là thiếu trách nhiệm. Thế nên là cái ý thức, và ý thức này là ý thức cá nhân, và ý thức đây là cái trách nhiệm của với cộng đồng, rất là quan trọng.
Thưa ông, một số nước trên thế giới thì đã mở cửa trường học và có những cái biện pháp đảm bảo an toàn.
Tại Hàn Quốc, các trường được thực hiện học xen kẽ trực tiếp và trực tuyến. Trường học phải bố trí những tấm chắn để hạn chế nguy cơ lây lan dịch. Tại Philippines, ở những nơi có nguy cơ thấp, mỗi buổi học sẽ diễn ra chỉ trong 3 đến 4 giờ. Với bậc mẫu giáo, một lớp tối đa 12 em, trong khi bậc tiểu học là 16 học sinh, còn bậc trung học là 20 em mỗi lớp. Tại Pháp, nếu có bất kỳ ca mắc COVID-19 nào ở cấp tiểu học, cả lớp sẽ nghỉ học. Nếu lây nhiễm xảy ra ở trường cấp 2 và cấp 3, những học sinh có tiếp xúc nhưng chưa tiêm vaccine phải tự cách ly trong một tuần. Còn tại Thái Lan, nếu có một ca lây nhiễm được phát hiện, các trường chỉ cần đóng cửa những lớp bị ảnh hưởng, không cần phải đóng cửa toàn bộ trường học. Bộ Giáo dục Thái Lan yêu cầu hơn 70% giáo viên, nhân viên của các trường học phải được tiêm phòng đầy đủ. Riêng với vùng kiểm soát tối đa, vùng đỏ sẫm, tỷ lệ này là từ 80 tới 85%.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và bà Yeo Eun-hye, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc, thì cho biết như thế này.
Chúng ta có một làn sóng mà tốc độ lan truyền rất nhanh do biến thể mới. Rõ ràng là chúng ta phải đối mặt với áp lực này, phải cố gắng duy trì cho các trường học mở cửa mà không bắt buộc tiêm chủng cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Đúng là vẫn còn nhiều lo ngại, nhất là khi số ca nhiễm COVID-19 mới có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi đã yêu cầu các bậc phụ huynh và các thành viên trong gia đình họ phải chú ý đến các biện pháp phòng ngừa. Bộ Giáo dục và Phòng Giáo dục địa phương sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các biện pháp phòng ngừa và sẽ hỗ trợ những khu vực cần thiết.
Vâng, dù mỗi nước có những cái đặc thù riêng, nhưng mà theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh thì Việt Nam có thể học được những cái kinh nghiệm gì về công tác phòng chống dịch trong trường học của các nước để mà đảm bảo trẻ được an toàn, cha mẹ thì được yên tâm?
Theo tôi thì kinh nghiệm thế giới thì có nhiều, nhưng mà cái này có phụ thuộc vào mấy cái. Và cái văn hóa, tôi đã nói là cái thói quen rồi thì cái điều kiện sống. Ví dụ như điều kiện sống của nước ngoài người ta có thể nó khác nhau, mỗi con cái ở phòng riêng là thì có thể là cũng dễ có thể cách ly, đúng không? Vâng. Rồi cái điều kiện y tế của người ta có thể tốt hơn. Chứ mình bây giờ mà nó bùng ra như những cái đợt tháng 7 trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình thấy ngay là cái khả năng về hỗ trợ y tế cực kỳ nan giải, đúng không? Đấy, cho nên là thế giới thì cũng có nhiều bài học, nhưng mình phải căn cứ vào cái văn hóa, cái thói quen và cái điều kiện về hạ tầng cơ sở y tế cũng như là đội ngũ nhân lực thì để mình học thôi. Thế còn đối trong nhà trường thì vai trò cấp ủy đảng cũng như là lãnh đạo nhà trường cũng như các thầy cô rất quan trọng, rất nhạy cảm đối với các cái trường hợp mà thấy các cháu nó có cái dấu hiệu không bình thường thì mình phải phát hiện rồi thì thực hiện những cái chuyện khoảng cách an toàn cho các cháu, giảm bớt các cái tụ họp hội họp và meeting những thứ lên, vân vân.
Còn về lâu dài thì theo ông Hoàng Ngọc Vinh, ngành giáo dục cần có những cái chiến lược ra sao để mà linh hoạt, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, tránh cái tình trạng là các trường mở rồi lại đóng, ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh học sinh và hiệu quả học tập.
Thực ra bây giờ nó chiến lược hay không, nó cũng tùy theo cái những cái hiện trạng, cái phân tích cái bối cảnh của cái tình dịch bệnh, thế rồi cái điều kiện của nguồn lực, đúng chưa? Thì người ta có thể để ra được các cái chiến lược, đặt ra những các cái ưu tiên. Thì vừa rồi cái gọi là nghị quyết 128 của chính phủ thì cho là cái đấy là rất hợp lý, linh hoạt. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái năng lực của đội ngũ trong ngành. Phải rất là năng động. Thì có thể là nay có thể mở một vài cái nữa để đóng, rồi thì lại phải có kết hợp tình học, cái hình thức học khác ngay. Thì nó cũng phức tạp, rất khó khăn cho nhà trường ấy. Thì chiến lược là linh hoạt như vậy. Còn ví dụ để bảo mà phải ra một cái kế hoạch bài bản, ví dụ tháng mấy phải mở rồi tháng nọ tháng kia làm cái này cái khác, thì tôi cho là nó không khả thi. Và phụ huynh học sinh cũng nên thông cảm, bởi vì là cái tình dịch bệnh nó phụ thuộc quá nhiều yếu tố mà mình đôi khi mình không kiểm soát được ở cái tỷ lệ cũng như là cái việc các cái ca bệnh nó nhiễm. Ví dụ như Hà Nội thì trước đây chỉ có mấy chục ca một ngày, bây giờ lên trên 3.000 rồi. Cũng may là chúng ta tiêm phòng ở Hà Nội là cũng đã đủ lớn nên cái hậu quả nó cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà cũng không phải điều đó không thể chủ quan được. Chứ còn không thể ở trên phạm vi quốc gia quá đa dạng về cái điều kiện cũng như là điều kiện sống, văn hóa xã hội, rồi thì thời tiết các thứ, rất khó để có một công thức chung, nó chỉ có mang tính rất là chỉ đạo chung thôi. Thì để cho các trường mà quan trọng nhất là phải phát huy tính năng động, đặc biệt là đội ngũ tôi vẫn nhắn bạn đẹp, đội ngũ lãnh đạo nhà trường, cán bộ giáo viên cũng phải hàng ngày cập nhật các cái tri thức kiến thức để mà phòng chống dịch bệnh cho nó tốt và xử lý những cái tình huống mà khi nó xảy ra.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã kêu gọi các quốc gia Nam Á nên cho phép trường học mở cửa trở lại hoàn toàn để trên 400 triệu trẻ em không tiếp tục bị gián đoạn học tập. Tuy nhiên, đi kèm với việc mở cửa trường học là nguy cơ dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Và cũng chính vì thế mà UNICEF đề nghị 7 nhóm giải pháp mở cửa trường học an toàn, bao gồm là tuân thủ quy định đeo khẩu trang, đảm bảo rửa tay sát khuẩn thường xuyên, giữ vệ sinh sạch sẽ bề mặt và các đồ vật dùng chung, đảm bảo lớp học thông gió đầy đủ, thu hẹp quy mô lớp học, hạn chế tiếp xúc giữa các nhóm học sinh, thiết lập cơ chế thông tin liên tục giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên, khuyến khích tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh. Còn tại Việt Nam, để tạo thuận lợi cho các địa phương mở cửa trường học trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ sớm có văn bản chỉ đạo điều chỉnh về cách xác định cấp độ dịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đó sẽ ban hành văn bản điều chỉnh các văn bản cũ để phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế trong tình hình mới. Ngoài ra, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có thêm một số hướng dẫn cho bậc mầm non để tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai.